cắt ngắn thôi, tại vì bữa nay tới giờ lên là 1 giờ chúng ta sẽ trả lời 2 câu hỏi này, thấy nó cũng hay. Bữa nay là mấy tây quý vị? Bữa nay ngày 8 tây tháng 3 2015, bữa nay tại cái chánh điện của chùa Tầm Quyên ở thành phố Renton. Bữa nay một ngày đặc biệt, là cái ngày chúng tôi phát cái hình tôn tượng của ngài Sivali, và đồng thời chút nữa sau khi thọ trai xong tôi sẽ giới thiệu Phật tử các cách thỉnh và thờ cái ngài Sivali thế nào. Ngài là một trong những đệ tử mà thời Đức Phật Thích Ca nằm trong 1250 vị đại A La Hán, mà đa số bên Phật giáo đại thừa ít ai biết đến, mà các sư Thái Lan thì các ngài quý ngài này lắm. Vì ngài Sivali ngài có một câu nguyện mà Đức Phật Thích Ca ngài quở, ngài nói ta dạy cho đệ tử ta là bớt tham bớt sân bớt si. Ông Mục Kiền Liên á là thần thông số 1, phải không? Rồi ngài Ca Diếp là đầu đà số 1, ngài A Nan là đa văn số 1, mà ông lại là cái người tài lộc số 1. Ông tu từ 91 kiếp lận ơi, từ thời mà quá khứ thì bà thật tới giờ, mà thời nào ông cũng quyền, ông là cái người tài lộc số 1 đó. Thành ra ông mới nói thế này: thưa Đức Bổn Sư, từ khi mà mình phàm phu mình tu tới cái ngày thành Phật mất bao nhiêu năm, Phật nói rất là dài. Thì ông nói như vậy: đệ tử của con á, con thấy là những người họ đi trong cái cõi là ta bà luân hồi đó, để họ lên cõi trời cõi người, thì Phật nói này là cõi đời là mộng hết. Thì ngài mới nói: nhưng mà con muốn đệ tử con là mộng giàu sang phú quý, chứ không muốn đệ tử con là ở trong ác mộng. Đúng rồi, ngài Sivali ngồi có cái mộng đó thì Phật gỡ thôi cũng được. Thành ngài vẫn ở trên cõi trời và ngài vẫn có cái quyền lực đó. Thành ra tôi thấy ngài lên tới độ mà cái bà kia mới giật nợ tôi mà tới 12 năm rồi mà tự động. Tôi chỉ nói với ngài Sivali ngày hôm qua, tôi nói tôi biểu gửi overnight nhiều cái thùng đó mà 78 đồng, phải không? Là tôi nói bây giờ là tôi sợ không kịp, mà tự nhiên cái thùng nó gửi 78 đồng overnight, tôi nhận được ngày hôm. Tôi nói là ngài làm ơn ngài cho tôi linh cái gì linh, tự nhiên là bà kia bà gọi liền, tối chút xíu bà gọi bà đòi trả nợ, mà tôi ngạc nhiên hết sức, cái bà này bà quên hẳn luôn. Thì tôi nói cho quý vị biết, cái bà bây giờ nó có mặt trong này rồi, nhưng mà bà rung, bà rất là rung. Tại vì quý vị muốn biết bà không? Thôi nói về mất công bà té đáy nè, tội nghiệp đó. Thôi mình biết là có mặt bà trống rồi sao nha, nhưng mà tức là ngài Sivali kéo bà lại đây rồi. Diệu Trung muốn biết phải không? Chú tôi chỉ nhỏ, Diệu Trung muốn biết. Chú bà ngồi vô bàn ăn ấy, tôi lại tôi chỉ nhỏ nhỏ thôi, tôi nói chút xíu thôi, chứ mấy bà nhắm nhắm vô cái óc quả là biết bà. Nhưng mà thôi tha đi, cái người ta mà đã 12 năm mà còn biết trở lại trả tiền, mà coi như là dạy vào Thiện Châu phụng độ thiện lợi, người ta biết trả vốn là mừng rồi. Bây giờ mình có ai cho ai mượn nợ mà mười mấy năm bây giờ ta trả bởi vì mừng không có gì. Trời, trả vốn là coi như là lại ngày xưa với đi xối tráng luôn, chứ cần gì mà đòi lời nữa. Rồi bây giờ chúng ta niệm Phật để bữa nay bắt đầu buổi pháp hội bữa nay tại cái chùa Tầm Quyên, mà pháp hội này là pháp hội lấy tên là Sivali, thấy không? Để tưởng nhớ cái ngày hôm nay là ngày 8, thấy không? Tháng 3. Mà ngày này là ông bên Việt Nam nó kêu là ngày gì quý vị? Ngày phụ nữ dùng lên. Phải không? Được chứ Thiện Châu. Thì ngày bữa nay là ngày dành cho phụ nữ dùng lên, tức là ngày phụ nữ bữa nay là dùng lên, coi như lấy là quyền bình đẳng, phải không? Mấy bà được quyền, bữa nay là coi như mấy ông là coi như phải dùng xuống, mấy phụ nữ dùng lên. Là ngày 8 tháng 3 rồi, mời chúng ta chấp tay niệm Phật trước khi thầy đi buổi pháp tội hôm nay. Ngày 8 tháng 3 đúng rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi sẽ trả lời khoảng 2 câu hỏi rất là đặc biệt. Bữa nay quý vị lắng nghe câu hỏi này, có một Phật tử từ Việt Nam hồi email qua. Kính bạch Thượng Tọa Thông Lai, gia đình con đang ở Việt Nam, thường vào trong cái trang web chùa Tầm Quyên Đắc O để nghe pháp. Hôm nay con mạo muội đánh câu hỏi này, nhờ Thượng Tọa khai thị cho, để chồng con ổng sẽ hiểu. Chồng con lúc còn ở Việt Nam chưa quy y Tam Bảo, anh ta không sát sanh, Nhưng vì nhà chồng con có một vườn cây ăn trái, chung quanh có tường cao che phủ, mỗi hoặc là chồng con có vườn trái cây ở Bình Dương. Bình Dương hình như nó có cái vườn trái cây để người ta vô, người ta ăn uống, trong tháng này ăn đau bụng gì đó. Thành ra anh thường cho bạn bè của chồng con thường ăn cắp gà vịt trong xóm và mượn chỗ của chồng con để mà cắt cổ gà làm chỗ vịt rồi nhậu. Chồng con không giết nhưng cho mượn chỗ giết như vậy, anh ta có bị quả báo sát sanh hay không? Ông nói tôi đâu có giết, phải không? Tôi chỉ có cái giường kính rồi bạn bè nó đi ăn cắp ăn trộm vậy, nó đem vô đó nó làm, tôi cho mượn dao, mượn thớt, mượn cái chỗ để làm về rồi xong xuôi. Bây giờ tôi không có giết gì hết á, rồi xong rồi nó chỉ cho tôi một vài cái món nhậu rồi thôi. Có tội không quý vị? Quý vị để ý coi này nè. Mà ông chồng con đó là ông kết tình từ khi ông có miếng đất đó, ông về ông mua từ ở dưới Long An rồi ông lên ông mua ở trên ở vùng mà là Bình Dương lấy thiêu á. Thì ông kết như vậy là trong thời gian mà khi mà ông xong rồi ông bán cái miếng đất này là ông kết khoảng chừng gần 200 bạn nhậu mà cũng trì cái giường đó không. Mà ông chồng con là coi như là ông ăn quanh năm suốt tháng, ông nói tôi không nuôi con gà mà cứ cái chỗ đó rồi có cái giường đó rồi tụi nó chôm chĩa, nó bắt gà, bắt vịt, bắt chó, bắt bò và nó vô nó làm thịt ở đó rồi nó chia cho ông ăn. Đó, thành ra bà vợ bà đọc cái cuốn nhân quả bà quá sợ rồi bà hỏi nói cho ông sợ. Quý vị lắng nghe cái chuyện này rất là hay. Quý vị biết ông chuyện Ô Lê Kỳ Di không? Quý vị lắng nghe thời Phật còn tại thế nè. Ngài A Nan kể như vậy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, nước Xá Vệ là nước của ai? Ba Tư Nặc, quý vị nhớ nha, nước Xá Vệ là của vua Ba Tư Nặc, mà nước Vương Xá là của vua Bình Sa Dương. Một thở nọ Đức Phật ở ngay nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Tại bổn triều vua Ba Tư Nặc có ông đại thần tên là Lê Kỳ Di, ông này là nắm về một cái vị giống như là quan thượng thư của triều đình mình vậy đó. Ông nhà giàu và ông sanh được 7 cậu con trai, vừa là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc mà sanh được 7 cậu con trai. 6 cậu con trai đã lập gia đình, duy có cậu thứ 7 thì chưa có cưới vợ. Ông mới đi tìm hết trong nước Xá Vệ mà tìm được một cái người xứng đáng với cái, tại vì ông là quan đại thần và ông gả như vậy làm xuôi như vậy là 6 người rồi, bây giờ tới cậu thứ 7 thì không có ai mà đủ cái như là môn đăng hộ đối. Tại bên Ấn Độ cái thời đó chẳng hạn như họ công khai tôi có 100 triệu lượng vàng thì cái nhà gái phải có 100 triệu lượng vàng, tôi là quan gì đó. Thì ông không tìm được trong nước của Xá Vệ nữa thì ông mới nhờ một cái ông bạn ở bên một cái nước khác để tìm những người nào mà có địa vị là quan lớn và phải có tài sản ngang như ông này. Ông giàu đến nỗi cái gì, với ông chỉ thua có ông Cấp Cô Độc thôi. Tuổi già yếu mà ông đi tìm xui gia cho thằng đứa con trai út thì tìm hết trong kinh thành nước Xá Vệ không có ai muốn đăng hộ đối với ông, cho nên ông không có chịu cưới. Một hôm có một người bạn thân từ dòng Phạm Chí ở một nước khác đến chơi, ông mới buồn ông than: thưa ngài, ngài làm quan ở bên nước bên cạnh, ông thấy có ai dòng dõi mà Bà La Môn dòng dõi sắc với lợi, xin tìm một con dâu cho đứa con trai út của tôi muốn lấy vợ cho nó trước khi mà tôi nhắm mắt, nhưng chưa tìm được nơi nào xứng đáng. Tôi từ trước tới giờ tôi tìm hết trong thành Xá Vệ không có. Hôm nay bác từ một cái nước khác đến đây, chắc chắn bác cũng thấy có nhiều cô gái mà có địa vị ngang hàng với tôi, xin bác mở lời để mà làm mai mối cho tôi. Một vị quan từ ở bên nước lân cận là nước kêu là Đạt So Thị Lợi, một quốc gia kêu là Đạt So Thị Lợi. Bữa nào thầy giảng về ông vua này, bữa nào thầy giảng tiếp cái đề tài, thì cái ông vua Đạt So Thị Lợi này là một trong những ông vua 16 quốc gia Ấn Đợi. Tôi là một cái vị quan đại thần làm cho Đạt So Thị Lợi, tôi thường thường tôi vẫn có rất nhiều, nhưng mà ông chờ đi, tháng tới này nhà vua có cái lệnh là 500 cung nữ rất là đẹp đi lại trình diện nhà vua để mà nhà vua tiễn cung vào trong làm cung phi, cứ 5 năm có một lần. Tất cả các cô gái đẹp mà ở trong cái quốc gia Đạt So Thị Lợi sẽ có một cái cuộc mà để mà tuyển chọn cung phi và cung. Thì hy vọng là nhà vua ông chỉ chọn được khoảng có 10 người thôi. Trong 500 cô gái đó nhà vua lấy 10 người, còn lại 490 người thế nào cũng tìm được cho cậu 7 là một cậu một cái bà vợ. Tới ngày lễ đó 500 đồng nữ đi hái hoa, là nhà vua trên cái đứng họ ngồi trên cao để coi các cô gái đó đi nhà vua chấm tướng. Nhà vua lập những cái hồ nước, nhà vua lập những cái đường đi, nhà vua lập một cái cảnh ăn uống, tức là nhà vua lập cái cảnh bình thường, nhà vua ngồi trên đài coi cô gái đó ăn như thế nào, cô gái đó mặc như thế nào, rồi cô gái đó đi đứng thế nào, thì nhà vua chọn là chỉ 10 người để mỗi một năm 5 năm tấn cung vào thế cho mấy cái bà mà cung phi mà già. Thì cái ông quan đại thần này ông cũng nằm trong ban giám khảo thì ông để ý cho. Tới cái lễ đó Đại Dương Đạt So Thị Lợi là cho 500 đồng nữ đi hái hoa rồi đi vào trong đó để ca hát. Rồi nhà tới một cái suối nước chảy, cô nào cô nấy đều tuột dài dép lội qua, duy có một cô để cả dài lội theo. Đi một lát tới con sông nhỏ, các cô kia đều dán quần lội qua, nhưng cô nói trên không dán để cả quần lội theo. Khi đi tới rừng cây, các cô kia đều trèo lên hái cây, tại vì nhà vua gài những cái cây rất là đẹp cho các cô đi ngang, mà hả mấy cô thấy tự nhiên trái cây nhào lên ăn, nhà cô cũng chấm điểm luôn. Các cô thấy rừng cây rất là lạ mà chưa bao giờ được ăn, các cô cũng đua nhau được quyền hái cây. Cô này không trèo đợi cô kia hái xuống, giành nhau để hái những trái đào được rất nhiều. Nhà vua vẫn chấm điểm. Rốt cuộc rồi thì cái ông mà ông vua ông chấm được 10 cô, rồi ông lội ra 490 cô, mà trong đó có cái cô mà nãy giờ thầy nói đó, là cái cô đó đó, khi mà tới một cái suối nước chảy, cô nào cũng sợ hư giày dép. Bây giờ quý vị đi qua suối mà dài quý vị dày ngon á, quý vị cũng hay lột sợ hư đúng không, thì cô nào cũng giữ đôi giày. Một cô này cũng mang đôi giày đẹp của lội qua luôn, thì ông vua ông lội ra rồi, thì cái ông mà bạn với cái ông mà Lê Kỳ Di đó, ông chấm cô này, ông nói tại sao, để hỏi nó coi. Rồi khi mà đi tới một sông nhỏ, tới cô kêu được dán quần lội qua, nhà cô này vừa mang dài mà không dán quần nữa, còn mấy cô gái đi ngang như là dán quần lên để mà lội sợ ướt, còn cô này cũng mang thí đồ luôn đó, là ông để ý. Rồi khi mà tới một cái chỗ mà cái trồng cây rất nhiều vô hoàng cung á, thì mỗi cô gái đều nhà vua cho lên ăn thoải mái, thì mấy cô tha hồ lên ăn những cái cây mà lâu nay chỉ có nhà vua ăn, mà cô này thì cũng không ăn, cũng không hái luôn nữa. Các cô kêu đều trèo lên. Sau khi nhà vua chọn được 10 vị mà cái cô gái này nhà vua lại không chấm nữa, thì cái ông quan đại thần này ông theo, ông hỏi: thưa cô, tôi hỏi xin hỏi cô một điều có được không? Cô đã bị loại khỏi cái danh sách mà cung nữ 10 người được tuyển vào làm hoàng hậu, cô có buồn không? Cổ nói cổ không có buồn, tất cả mọi thứ cổ làm này đều do cha mẹ cổ dạy ra, cổ đến đây là cổ dự cái đại hội này thôi. Cổ làm theo những cái gì mà cha mẹ cổ đã dạy, chứ cổ không để vô đây để vì cái chức hoàng hậu. Thì ông này ông nói vậy hả? Ông đừng hỏi nè, tôi hỏi cô có buồn không? Không, tôi không có buồn gì cả. Tại sao cô tham dự? Cô có sắc đẹp mà tại sao cô bị lỗi mà cô không buồn? Nói vậy, tôi đến đây là tôi đi dự lễ hội vì nhà vua ra lệnh những cô con gái trinh nữ có sắc đẹp đều phải vào đây, còn cái chuyện chọn được không chọn tôi không quan trọng. Xin ông cho biết ông muốn hỏi cái gì. Vừa rồi qua suối, các cô kia đều tuột dài dép lội qua, riêng cô không làm như vậy là có ý gì? Thưa ông, sở dĩ dài dép chính là để giữ cho chân khỏi dẫm phải gai góc mảnh sành và các vật có thể làm hại chân. Trên mặt đất mình có thể trông thấy, còn dưới nước làm sao mình có thể trông thấy những gai, những miếng chai hay những cái gì mà mình lại là lộ cái dài ra, thì vô tình mình quý của hơn cái thân mình ha, cái đôi dài để bảo vệ đôi chân. Chứ đâu phải là mình của để bảo vệ người, chứ đâu phải người bảo vệ của. Do đó cha mẹ tôi nói rằng các con đừng có bao giờ mà quý trọng cái của cải, mà phải coi cái thân này. Cái đôi dài có đôi dép mà nãy tôi thấy 500 cô kia là coi như đi qua cái suối, mà dưới suối biết đâu có kiểm ngừa, có miễn chai, có đồ đá đẹp, mà mấy cổ quý cái đôi dài sợ nhà vua, coi như là ở mà tôi thì tôi quý cái thân tôi hơn, thành ra tôi mang dài thả là nó mất đôi dài, nó ướt đôi dài mà chân tôi không bị đập gai. Thì ông đại thần này ông gạt đầu, ông cho một điểm vào sổ. Sở dĩ dài dép chính là để giữ cho chân khỏi dẫm phải gai gốc mảnh sành và các vật có thể làm hại chân. Trên mặt đất thì có thể dùng mắt trông thấy, còn dưới nước làm sao có thể trông thấy được. Trong khi tôi không có ngu gì mà tôi để mà vì cái đôi dài mà tôi có thể bị đạp miễn chai, bị cắt đứt chai. Ông quan đại thần hỏi tiếp: qua sông các cô kia đều dán quần lội qua, riêng cô không làm thế là ý chi vậy? Thưa ông, người con gái phải có công dung ngôn hạnh, phải có sự kín đáo diễm nhạc, lõ lồ thân thể là đưa cho người ta nhìn, trong khi biết nhiêu hàng trăm người đang nhìn mà mình không biết thẹn thì như vậy mình đâu phải là con người con gái có đức hạnh. Ông quan này chấm được điểm thứ hai. Ông hỏi tiếp: các cô kia đều trèo lên cây, tại sao cô không trèo? Ông nói, cô nói món ăn là cái miếng mà chúng ta phải tế nhị. Người đàn bà mà ông nghĩ coi Ấn Độ là thời đó nó mặc áo gì, quý vị biết họ mặc là mấy cái vấn quấn mà thôi, mà bây giờ leo lên á, mình ham ăn trái cây rồi để thân thể mình cho mấy cái thằng mà đàn ông nó nhìn nó chăm chửa như vậy thì chúng ta không có đức hạnh, chúng ta không được dạy dỗ. Do đó cha mẹ con nói là phải bảo vệ cái đức hạnh trên hết, chứ đừng có bao giờ vì cái miếng ăn mà chúng ta để mà cái thân thể người đàn bà leo lên trên mặt sơ rong trên đó rồi để cho mấy ông đàn ông thành lên họ chim họ nhìn như vậy là không đúng. Xin lỗi cô tiên tri, cái ông quan đại thần á, cha mẹ cô thế nào? Thưa ông, tôi tên là Tỳ Xá Ly. Và cái bà Tỳ Xá Ly nhà bà này nổi tiếng lắm á, trong địa tử Phật quý vị nghe. Mẹ tôi là em gái vua Ba Tư Nặc, tên là Đàm Đàm Ma La Tiện vì phạm tội yêu một cái người giai cấp thấp hơn mình nên bị mang tội chết và phải trốn vua chạy sang nước này làm bạn với ba tôi sinh ra tôi, tức là cái bà con nhỏ này con gái là dòng dõi là coi như là mẹ của ông này, mẹ của bà Tỳ Xá Ly, tức là em gái của vua Ba Tư Nạc. Rồi vì bà yêu một cái người giai cấp thấp hơn, thành ra bà bị phạm tội chết, bà mới bỏ xứ, bà trốn qua cái nước của cái ông vua này, hiểu không? Ông vua này đang tiểu cung, cha mẹ cô vẫn bình sinh cả chứ? À, dạ thưa ông, cha mẹ vẫn còn bình sinh đầy đủ, tôi muốn theo cô về thăm ông bà có được không? Dạ thưa được, mời ông theo tôi. Cô ta đưa cái ông quan đại thần về nhà rồi thưa với cha, thưa cha, có một quan đại thần muốn vào thăm cha. Ba cô bước ra chào khách, hai người gặp nhau chuyện trò vui vẻ. Ông bà La Môn thưa rằng, thưa ông, ông quan đại thần thưa rằng cô gái này là con của ông. Dạ thưa phải, cháu ngoan lắm. Tại sao ông biết cháu ngoan? Tại vì tôi đã theo dõi cuộc tiễn cung của vua mà tôi thấy cô có 3-4 cái điểm mà đại vương ông bỏ qua rất là uổng, mà tôi đang tìm một con dâu cho một người quan đại thần của bên nước sau vệ. Ông này là ông đang nhờ tôi và tôi thấy người xứng đáng nhất chỉ có con gái của ông mà thôi. À, thưa ông đã có hứa chỗ nào gả con gái cho ai chưa? Chưa có, tại vì hiện tại chưa có người nào xứng đáng với đức hạnh của con gái tôi. Lúc đó ông quan đại thần thưa ông, tôi tuy là quan bên đây nhưng tôi có một bạn là quan đại thần nước Xó Vệ, đại thần tên là Lê Kỳ Di, đã có 6 đứa con trai gả, coi như cưới vợ rồi, cậu thứ 7 thì chưa có nơi nào. Như vậy nếu ông không chê tôi sẽ về làm mai mối. Ồ, tưởng ai với Lê Kỳ Di lúc trước là bản thân của tôi. Thời gian sau này vợ tôi bị Vua Ba Tư Nạc ra lệnh là trước phế, coi như là cái chức công chúa vì dám yêu tôi. Bởi vì chỉ biết là ông này không phải là giai cấp nô lệ, ổng chỉ cấp thương gia thôi, mà bà kia giai cấp mà vua chúa mà lấy thương gia là có vua Ba Tư Nạc lộn cái chức công chúa. Thành ra so về môn đăng hộ đối vẫn xứng đáng, mà tôi bên đây là tôi làm quan đại thần của vua bên đây. Thưa ông, con trai út của ông Lê Kỳ Di người thông minh lắm, muốn đến xin gửi cô gái của ông, như vậy ông có chấp thuận không? Dạ được lắm, tôi rất bằng lòng vì ông ấy với tôi là bản thân, hơn nữa nhà ông ấy là đạo dòng quý phái, là quan đại thần, đôi bên sẽ xứng đôi cả. Dạ xin, tôi xin cáo từ về để báo lại với ông bạn của ông là Lê Kỳ Di để chọn ngày lành tháng tốt. Ông định nhảy báo tin cho Lê Kỳ Di nhưng lại gặp một người bạn thân về nước Xá Vệ, ông biên thơ gửi cho quan đại thần Lê Kỳ Di. Được thơ rồi, ông Lê Kỳ Di sắm sửa lễ vật và tiền bạc để sang nước Đạt So Thị Lợi. Nước Đạt So Thị Lợi là cái nước mà em gái Vua Ba Tư Nạc đang thị nạn đó quý vị. Đến nơi ông sai người vào hỏi han các công việc trước. Ông đại thần Đàm Ma Ha Tiện tiếp đãi rất trịnh trọng. Đại thần Lê Kỳ Di tới sau chủ khách tương kiến, hai họ vui vẻ hỏi han trao đổi ý kiến, thỏa thuận cuộc hôn thú của hai nhà. Công việc đã xong, họ trai đưa cô dâu về nước Xá Vệ. Khi bước ra về, bà mẹ sau khi mà tiễn đưa con dâu mình để qua bên nước Xá Vệ làm dâu của cái ông Lê Kỳ Di đó, làm dâu thứ 7 đó, thì bà mới dặn bệnh, bà dặn con gái bà thế này: bây giờ mẹ tiễn con đến đây là con thuộc về nhà chồng, nói dòng nói dỗ cho chồng, đây là giờ cuối cùng mẹ dặn con, sau 20 năm mẹ dạy dỗ con nhớ cái lời này: con về nhà chồng luôn luôn phải mặc áo mới đẹp, ăn uống cho ngon lành, ngày nào cũng phải soi gương, chớ quên lời mẹ dặn. Dạ lại mẹ, con xin dâng lời mẹ, không dám trái. Bà nói lặp lại coi. Dạ con xin lặp lại: con về nhà chồng luôn luôn phải mặc áo mới đẹp, thứ hai ăn uống cho ngon lành, thứ ba ngày nào cũng phải soi gương, chớ để quên lời mẹ dặn. Dạ như vậy là mẹ rất yên tâm. Ông đại thần Lê Kỳ Di thấy bà thông gia dặn con gái như vậy, tự nói nghĩ thầm: nhân sanh nhất thế khổ vui, áo mặc miếng ăn đâu có nhất định, ngày nào cũng bắt soi gương, thực là một cái bà già dạy con suốt ngày chỉ lo là đổng đa đổng đảnh sửa soạn. Tại vì nghe quý vị nghe mà cái đưa con dâu vô mà ngày nào con cũng phải mặc áo đẹp, ngày nào con phải ăn đồ ngon lành, là ngày nào con cũng phải soi gương, con nghĩ là cái vấn giả gì kia vậy. Quý vị thấy ngay câu đó thì giận rồi phải không? Giải cái kiểu này là giải con mình suốt ngày là nè, về nhà chồng phải ăn mặc đẹp chứ không nào phải sửa soạn, rồi phải ăn uống phải ăn đồ ngon, là ngày nào cũng phải soi gương tức là phải make up, phải không? Thì ông đại thần ông nó kỳ quá, dạ gì dạ cái gì, mà trong khi thằng bạn mình nó nói là cái bà này á, con dâu này là dâu số 1 mà chấm kiểu này là chết rồi, nhưng mà lỡ rồi bây giờ đã lỡ cưới vậy rồi mà nó dạ vậy mà mình tin tưởng cái thằng bạn đó mình nó chọn cho con dâu bây giờ chết rồi. Ông Lê Kỳ Di thấy bà thông gia dặn như vậy thì buồn thầm: nhân sanh nhất thế khổ vui, áo mặc miếng ăn ngon đâu có nhất định, ngày nào cũng soi gương thật là dạy con toàn là cái điều mà coi như là vô tích sự. Sau khi hai họ từ biệt, lên bước lên đường, cô dâu cùng chàng rể ngựa giọng ghen ngang, người đông như hội, kéo nổ gian trời, cũng hình như một đám rước của một quan đại thần, nửa đường tới một nhà hàng có hiên mát mẻ. Những người đi rước trong đám này đông lắm, cái đám này là đám cưới của quan đại thần, thành ra người đi trên 10 vạn người. Thành ra những người đi trước đều vào có một cái nhà lớn lắm để mà nghỉ. Cô dâu đi sau thưa với bố chồng rằng, thưa cha, nhà này không nghỉ được, mau mau ra ngoài nghỉ. Ủa, tại sao vậy? Con nhìn trên trời, thiên văn có chuyển, con biết coi về thiên văn, chẳng bao lâu sẽ có giông gió, và nó đến đây, nguy hiểm lắm, cha không nên ở trong cái nhà này. Thưa cha, nhà này nghỉ không được, mau mau ra ngoài. Ông có nói làm gì vậy? Cái nhà này ta biết nó là cứng cáp, mà cái nhà này nó có đây, trước khi con có mặt ở đây nữa, cha là quan ở đây, cha biết cái nhà này là của một đại quan. Ông cất để dành cho khi mà hoàng thượng đi sang ban đêm mà lỡ vào đây ở, mà tại sao con này nó cha phải đi ra ngoài. Ông cũng phải đi ra được một nơi khác. Ông không chịu đi, nhưng mà cô dâu cứ năn nỉ, ba cứ nghe lời con đi, ba đi đi. Cái ông chờ một hơi thì ông không thấy mưa gió gì, ông mới bỗng đi vô. Nào ngờ một lát sau, trong rừng gió có một đàn voi tới, và nó lại đó, và nó đứng nó dựa vào trong cái cột nhà ở phía sau, làm đè chết hết mấy trăm người. Ông Lê Kỳ Di Đại Thành thầm nghĩ rằng, không ngờ mình thoát chết là nhờ con dâu này đây. Là ông có động chấm đựng điểm rồi. Nó nhà để mà nhà vua Ba Tư Nạc cất để đi săn bắn nghỉ, rồi khi đi trên đường rước dâu về, cái mệt có bài vô đó ăn uống ngồi chơi trong đó, thì nó kéo vợ chồng nó không được, ba phải ra. Thì chút xíu đó là tưởng là mưa gió không có, té là trong rừng nó có bầy voi nó ra, và nó nghe người ta ăn uống rộm trời ngoài này, cái nó chạy ra và nó ngứa, nó cạ vô mấy cái cột á, và ngã đè chết một số. Mà ông này ông thoát chết chẳng may, ông đại thần Lê Kỳ Di nó ô mình thoát chết là nhờ con dâu này. Rồi lại bắt đầu đi tới một bờ khe suối, mọi người dừng chân nghỉ. Cô đến sau nói rằng, cô dâu nói nghỉ ở đây không hay, phải lên nha, chỗ cái đồi cao mới được. Khi đó mọi người phải leo lời cô lên tới ngàn cao. Chỉ trong chốc lát, mây đen kéo đến, sấm sét giăng trời, mưa như trút nước chảy tràn ngập cả bờ suối. Lúc đấy ông Lê Kỳ Di tự niệm rằng, ta thoát chết lần thứ hai là do con dâu này, nước nó cuốn ngập. Lại bắt đầu đi, lúc về tới nhà, họ hàng thân quen kẻ xa người gần tấp nập đến chào mừng. Hôm đó ông Lê Kỳ Di thiết đãi họ hàng ăn uống rất linh đình vui vẻ, cuộc nghinh hôn tới đây đã xong. Một hôm ông Lê Kỳ Di họp gia đình lại nói rằng, các con, bây giờ cha đã già yếu, việc gia đình cha không thể khăm nổi, tất cả cơ nghiệp tài sản này kho tàng chìa khóa con dâu nào đảm đang cha sẽ giao phó cho. 6 cô dâu lớn đều từ chối không dám nhận. Cô Tỳ Xá Ly thứ 7 đứng lên thưa cha, thưa cha, các chị con không ai dám nhận, vậy con xin nhận để đỡ đầu cho cha. Ông đại thần Lê Kỳ Di vui vẻ giao phó cho cô toàn bộ công việc trong gia đình. Từ đó cô chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Mà quý vị biết không, ông này có tới 6.000 nhân viên để mà phục vụ trong gia đình ông á, giàu cỡ đó đó. 6.000 người để mà người cài, người cấy, người làm rẫy, cho nên ông cổ phải điều hành ăn uống cho 6.000 người, coi như là cái người làm công cho ông á. Do đó không có dâu nào lắm mà cổ lãnh. Cô thức khuya dậy sớm, ban bảo thầy tớ các công việc rất chu đáo. Tới bữa dân cơm cha mẹ chồng ăn trước, sau đến các anh, các chị, cháu trai, cháu gái chồng, rồi đến các gia nhân, 6.000 người đều phân phối đầy đủ. Phân phối công việc được ổn thỏa rồi cô mới đi ăn cơm sau. Thường thường cứ như vậy, cô đừng ăn sao hết. Lo cho cha chồng mẹ chồng ăn, anh chồng em chồng, rồi các người lớn, rồi cháu chồng, rồi tới các gia nhân ăn, rồi cô là cái người ăn sao hết. Ông thấy cô là người trung kiên, cẩn thận, khác hẳn những người thường mà quái sao con thấy cô theo lời mẹ dặn. Ông nói là con mẹ nó dặn như vậy phải là trang điểm, phải là mỗi ngày ăn đồ mặn, mà sao nó ăn đồ dơ không, mà nó ăn toàn là những cái đồ mà cơm thừa cơm cặn không à. Ông đại thần ông cứ thắc mắc hoài, ông già chồng ông Lê Kỳ Di cũng thắc mắc. Ông thấy cô là người trung kiên cẩn thận khác hẳn những người thường mà quái sao không thấy cô nghe lời mẹ dặn lúc đi đi. Ông chờ một lúc mà coi như dán người ăn cái ở, ông ở lại gần hỏi, này con, trước khi con về làm dâu mẹ con có dặn phải mặc áo đẹp. Mặc áo mới đẹp, ăn thức ăn phải ngon lành, và ngày nào cũng phải soi gương. Thế sao con không tâm lời cho mẹ con dặn, mà con làm ngược lại hết vậy? Cô quỳ xuống thưa rằng, thưa cha, mẹ con dặn mặc áo mới đẹp nghĩa là áo mặc bao giờ cũng phải cho sạch sẽ, lúc khách tới nhà quan chiêm cho khỏi là thô con mắt. Dặn con ăn thức ăn ngon lành, không phải là ăn những thứ ăn ngon béo. Ý mẹ con dặn á, là mình phải ăn sao mà mình chịu đói, thì khi mình đói bụng á, ăn cái gì nó cũng ngon hết. Hiểu chưa? Cái người có phước đó là cái người ăn cái món dở là cũng ngon, chứ không phải là ăn cao lương mỹ vị mới là ngon. Cái người đó là vô phước á, phải không? Thì mẹ con dặn tiếng lóng chứ dặn như vậy thì kỳ quá, nhưng mà đó là những cách dạy gia đình. À, mày làm dâu nhà quan thì mày phải giữ gìn cho nó là tôm tất. À, mẹ con giặt áo mới đẹp là gì? Áo mặc bao giờ cũng phải cho sạch. Lúc khách tới thăm nhà quan chiêm cho khỏi mà mang tiếng gia chồng. Dặn con ăn thức ăn ngon lành, không phải ăn những thứ ngon. Nếu mà con ăn trên thì làm sao mà con ăn ngon được? Con ăn những cái đồ mà cao lương mỹ vị thì con lúc đó con không thể nào ngon được, mà con phải ăn sau cùng. Con chờ cha mẹ chồng ăn xong, anh chị chồng ăn xong, rồi tới con cháu chồng ăn xong, rồi 6,000 người công nhân ăn xong, lúc đó con đói rồi. Thành ra những cái đồ nó còn lại, cái gì con ăn cũng ngon. Tức là con mãi con dặn phải là ăn lúc mình đói, mình phải ăn sau cùng hết, thì mình mới là cái người ăn cái gì nó cũng ngon hết. À, đó, bởi vậy chút nữa ráng nhớ ăn chó hơn cái gì cũng ngon, không? Để cho nó dễ. À, dặn con thức hành là không phải ăn những thứ thịt ngon béo, ý mẹ dặn bao giờ cũng phải ăn sao, lúc đói gặp thứ ngon thì cái gì ăn cũng ngon. Còn soi gương là không phải gương bằng đồng bằng kính đâu, ý nói là phải dậy sớm nhìn coi ở trong nhà mình, soi gương coi tất cả những cái gì trong nhà chồng, từ cái mùng, cái mền, cái gọn gàng. Dặn soi gương là dùng cái tâm của mình để soi lại tất cả những cái gì mà nó tái trai gai mắt, mình nên làm trước chứ không phải đợi gia đình chồng làm. Thì nãy gia đình họ dạy rất là khéo. Hôm nay ta mới hiểu, bữa đó nghe cái bà chị thông gia bà nói như vậy ta nổi buồn, ta nói, trời đất ơi, cưới con dâu mà kiểu này về có nước là ăn hại, không ngờ là chị thông gia dạy con giỏi quá. Ta mới hiểu, ừ hay lắm, mẹ con là người có đạo đức, cha cũng phải kính phục. Ông mừng thầm con dâu có tài có đức, tinh thần minh mẫn nên biệt đãi hơn trước. Từ đó công việc trong gia đình ông cứ thản nhiên không phải nghĩ tới. Một hôm nhà vua cùng triều thần danh võ bá quan đang ngồi trên bảo điện để bàn việc nước, tự nhiên thấy những chùm lúa tám cánh bay xuống sân rồng. Họ nhìn lên trời thấy một đàn chim nhạn bay qua. Bữa đó vua Ba Tư Nặc ông đang ngồi chơi trong sân vậy đó, thì coi như đang ngồi bàn việc nước, trời chiều tối vậy đó, rồi cái ngồi đó cái chim nó bay qua, nó rớt xuống một bụi lúa, mà cái bụi lúa này là hồi đó giờ cái nước này không có. Bụi lúa mà tám nhánh, một bụi lúa tám nhánh, mà cái lúa này ở nước nào thì ngay cái nước Ba Tư Nặc không có. Bữa đó nhà vua đang ngồi bàn với triều thần, trong buổi chiều đang ngồi bảo điện bàn việc, tự nhiên có một chùm lúa tám cánh bay xuống sân chầu. Mỗi một cái hạt lúa nó to bằng cái hộp đậu phộng quý vị, mà nó lớn mà lần gì chưa có bao giờ có cái hộp lúa này. Họ nhìn lên trời thấy một đàn chim nhạn bay qua, thấy thứ lúa quý này rơi từ miệng những con chim nhạn, vua Ba Tư Nặc mới giao ra mỗi ông về một mớ, lộn cái vúa mà nó rớt á, cho mỗi ông đại thần một người về trồng. Ông đại thần Lê Kỳ Di đem về giao phó cho 7 cô dâu, không cô nào dám trồng hết, tại vì nhà vua giao trồng mà không ra đó là bị chém đầu, thành rất là sợ có cô này cô lãnh trồng. Ông Lê Kỳ Di đem về giao cho 7 cô dâu, không cô nào dám nhận, chỉ có cô Tỳ Xá Lư là cô dâu thứ 7. Lúa này nhà vua giao đem về trồng, con phải làm việc cho kỹ, nếu mà để mất lúa giống này thì cái đầu của cha và của con cũng khó giữ đó. Sau một thời gian, Dương phu nhân mắc bệnh, tức là nhà vua đó, vợ của nhà vua cách xin một ngày sang hoàng hậu mắc bệnh. Các thầy lang chẩn mạch tâu vua rằng: tâu bệ hạ, bệnh của phu nhân phải dùng thứ lúa có tám nhánh mà ở một cái nước rất xa đây đó, không có. Thì ông thầy thuốc ông nói vậy, thì nhà vua nhớ, ta nhớ rồi, năm rồi ta đã lộn được một số lúa tám nhánh và ta chia cho một số đại thần, bây giờ ra chiếu chỉ các ông hãy đem lúa nạp cho đây để trị bệnh cho hoàng hậu. Nhà vua triệu các quan vào và nói: trước đây ta có giao cho các khanh các thứ lúa tám cánh đem về trồng, nay lúa đã chín chưa? Các ông kia tâu rằng: tâu bệ hạ, vì lúa này không hợp thủy thổ, lúa có lên nhưng không có kết quả, chỉ tròn là cho là cái lá lép không mà chứ không có trái. Tất cả 12 quan đại thần trong triều không ông nào đem được một hộp lúa giống về, mà toàn là bị hư hết. Tới hồi hỏi còn đại thần Lê Kỳ Di, ông thế nào? Ông Lê Kỳ Di nói: dạ, để ta về ta hỏi con dâu thế nào, con trồng lúa tám cánh có tốt không, nhiều hộ không, nhà vua đang cần thuốc để trị cho hoàng hậu. Thưa cha, mùa này con được trồng được nhiều lúa tốt lắm, nếu dùng làm thuốc bố thí cung cấp cho toàn dân cũng đủ. Cổ trồng rất là hay, con đem cho cha một ít vào dân vua. Dạ, con cho người sai giả cẩn thận đã. Hôm sau ông đem gạo tám nhánh vào dân vua và tâu lên: tâu bệ hạ, tuân theo thánh chỉ, hạ thần trồng được rất nhiều, nay xin dân hoàng thượng một số gạo tám cánh đã làm cẩn thận. Vua khen thưởng ông đã khéo tay trồng cấy, rồi sai người đem gạo ấy nấu cơm. Hoàng hậu ăn xong thì khỏi bệnh. Thời đó nước đặt so thị lợi, đặt so thị lợi là cái ông mà nãy mà thầy nói là mà em của Mạc Ma Tư Nặc qua trốn đó. Ông Đạt Sao Thị Lợi với nước Sa Vệ có xích mích, tức là ông vua Đạt Sao Thị Lợi là cái ông mà có đứa con gái mà cưới về, quý vị nhớ đó, là thì ông muốn đem quân, ông muốn đánh vua Ma Tư Nặc. Lúc đó quốc vương Đạt Sao Thị Lợi muốn đem quân đánh để chiếm nước của vua Ma Tư Nặc ở Sa Vệ, là nên thường thường hay xảy ra cuộc xung đột giữa hai nước. Tuy thế nhưng mà quốc vương Đạt Sao Thị Lợi vẫn còn e dè, sợ vua Ma Tư Nặc vẫn có nhiều cái người tài trong nước, cho nên là ông mới về ông họp với tất cả những người trong triều đình. Ông nói giờ mình thử coi ở bên nước của ông vua Ma Tư Nặc này, Sáu Vệ này có nhân tài hay không. Nếu mà có nhân tài thì mình không đánh, mà mình đưa ra những cái câu đố mà nó có nhân tài mà nó giải quyết không được thì mình sẽ đem quân đánh, tức là nó không có cái người tài giỏi. Sau khi bá quan nhân võ có vua Đạt Sao Thị Lợi họp như thế, bây giờ trước khi đánh vua Ma Tư Nặc mình phải đưa ra những cái mình đố thử coi ở bên đó trong triều đình có người giỏi về mưu kế không, có quan đại thần giỏi không. Và vua đồng ý. Lần đầu sai người mang sang nước Sáu Vệ tặng cho vua Ma Tư Nặc hai con ngựa cái để xem có thể phân biệt được con nào là mẹ, con nào là con, vì hai con ngựa đều lớn bằng nhau, lông y nhau. Khi đó tất cả vua quan triều thần dân võ bá quan đều không thể phân biệt nổi đâu là mẹ đâu là con. Ông Lê Kỳ Di đại thần về nhà buồn bã không ăn cơm. Cô dâu thứ bảy mới hỏi: thưa cha, bữa nay con để phần cơm cha, sao không thấy cha về thọ cơm? Cô dâu hỏi: thưa cha, hôm nay cha vào triều có chuyện chi thấy cha không vui? Con ơi, nước Đạt Sao Thị Lợi là cái nước mà ba con đang ở đó, nước của nhỏ này nè, con biết không? Cử người mang sang hai con ngựa cái để xem con nào là mẹ, con nào là con. Tất cả triều thần bá dân dân võ không ai biết, nếu không giải nổi họ sẽ đem quân sang đánh. Thế nên cha buồn là mình là quan đại thần mà không giải nổi cái mưu kế của bên cái ông vua mà Đạt Sao Thị Lợi. Cô gái nghe xong: cha đừng buồn, cha ăn cơm đi, chuyện này đối với con là chuyện nhỏ, con sẽ giải quyết trong vòng một giờ đồng hồ. Con có thật không? Thưa cha, việc ấy không khó, dễ lắm, cha chỉ lấy một bó cỏ ngon cho ăn, nếu thấy con nào ăn thông thả và nhường là mẹ, con nào mà ăn khóc tốp là đó, con đó là con. Chúc lấy lên đưa cái dĩa bánh xèo, mà con nào mà tốt ăn như cái vụ hát, con đó là con đó, mà con nào nhơ 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 nhơ, con đó là mẹ thôi. Cha nghe có lý, vào tâu vua như lời cô nói. Nhà vua sai người lấy cỏ cho ngựa ăn thử, quả nhiên như lời cô nói đúng, con ngựa mà ăn nhường nhịn đó, con đó là mẹ, còn con nhà ngựa vừa ăn mà vừa hấn mẹ là con đó, con con đó. Nhà vua kêu sứ thần đến và chỉ con ngựa ăn chậm là mẹ, con ngựa ăn hốt tóm là con. Sứ thần chịu nhận là phải. Khi sứ ra về, nhà vua rất mừng, phong thưởng tức lộc cho ông Lê Kỳ Dê lên một chức nữa, tức là tăng thêm một cái phẩm tật nữa. Không ngờ trẫm lại có phước có được một đại thần trí huệ như Lê Kỳ Di. Ông Lê Kỳ Di này mắc cỡ quá là lo giờ con dâu chứ không phải của ổng nữa, nhưng mà không dám nói ra. Sứ thần về tới nước nhà tâu vua đúng sự thật như trên. Nhà vua lại sai mang hai con rắn dài bằng nhau, lớn bằng nhau, màu sắc y như nhau, đố biết con nào được, con nào con cái. Tương lĩnh lần thứ hai, sứ thần mang rắn sang hỏi vua Ma Tư Nặc. Lần này từ vua đến quan mù tịch không ai giải đáp nổi. Ông Lê Kỳ Di cũng về bỏ ăn bỏ uống đi lui đi tới. Con dâu thứ bảy hỏi: cha ơi, kỳ này cha lại có chuyện gì buồn nữa? Con ơi, năm nay cha không ăn được rồi, kỳ này con ngựa thì giải quyết, chứ kỳ này rắn làm sao mà giải quyết được. Hôm nay quốc vua Đạt Sao Thị Lợi là cái ông vua mà ba con đang ở quê con á, ổng lại muốn chơi ngặt vua Ma Tư Nặc. Ổng mang hai con rắn bằng nhau, dài bằng nhau, lớn bằng nhau, hỏi con nào con được, con nào con cái. Tất cả vua quan trong triều không ai đoán biết nổi, vậy con có cách gì biết, nói cho cha rõ. Thưa cha, việc ấy cũng không khó, chỉ lấy một cái thước lụa rất là nhẵn mềm nhũn trải trên một cái giỏ, coi như là trên một cái thúng vậy, nó bỏ nó vào rồi nhìn xem con nào nằm im mà con nào hay chạy thì biết. Vì con cái thuộc về âm tính, nó thấy cái lụa mát im đụng rồi là nó nằm nó ngủ. Còn cái con đực thì nó lao chao lắm, mà nó thấy bỏ vô đó là nó không có con đực, thì nó không có thích mấy cái im dịu đó, mà nó lo nó chạy, nó sợ người ta giết và nó kiếm người nó cắn thôi. Thành ra mà thấy thằng nào lao chao là biết là đàn ông. Thấy mấy bà nào mà phê phê ngủ rồi coi như chui, biết là người ta im ấm rồi là nằm, hay là coi như là biết đó là đàn bà. Ông nghe có lý, vào tâu vua như lời nói trên, vua sai lấy lửa làm đúng quả nhiên, thấy rõ con rắn cái nó nằm trong đó thì ý niệm im. Rồi cái nhà vua nghĩa là thấy như vậy là bắt đầu nó im, còn con rắn đực thì nó cứ tung tăng, nó chạy, nó kiếm đường, nó thoát ra khỏi cái chỗ đó, thấy không? À, thành ra quý vị thấy không có lạ vậy, đàn bà mà thấy giải lụa đồ là khoái lắm, thấy không? Rồi đàn ông mà không thấy lụa giải không khoái, đàn ông phải chuyện khác, phải không? Theo tôi là để hột sòn vô nhá nhá là biết liền à. Thấy không? Lấy hột sòn để vô lặng trắng nó mê liền. Sau khi sứ thần ra về, nhà vua rất hài lòng và thưởng cho ông đại thần Lê Kỳ Di rất nhiều vàng bạc. Sứ thần về tâu vua, đặt so thị lợi sự nhận xét đúng của vua Ba Tư Nặc. Nhà vua vẫn còn tin chưa hẳn, tụi nó thế nào cũng đâu có giỏi vậy, thử lần thứ ba. Chứ bây giờ rút quân là cũng chưa được, chuẩn bị đánh đi, lần thế này mà nó mà giỏi nữa thì mới rút quân về. Nên bắt sứ thần mang sang cây gỗ dài một trượng, gốc ngọn bằng nhau, ủi rắn, nghĩa là hai thú gỗ y chang như nhau, không khác, đo y chang, là không có dấu vết gì mà sơn lại hết, sơn đầu sơn đuôi để không có nhìn ra cái thớ cây nữa, sơn toàn là màu đen. Rồi đặt hai tên đó, sứ thần tăng lệnh mang sang nước Xá Vệ, lần này hai khúc gỗ cắt bằng nhau sơn màu đen, rồi đố cái nào là đầu cái nào là đuôi. Ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu: con ơi, lần này nước Đạt So thị lợi mang sang hai khúc gỗ nhẵn trơn, rồi lại sơn đen không có dấu vết, đố ai biết ngọn, đố ai biết đầu, trong triều không ai quyết đoán nổi, vậy con có cách gì nói cho cha hay? Thưa cha, việc ấy đâu có gì khó, còn dễ hơn kỳ trước nữa. Cha cứ ăn cơm đi, rồi ngày mai con giải quyết. Ông nói thiệt không? Bảo đảm, tin đi. Thì ông ăn xong, tới sáng hôm sau ra lệnh nhà vua, nói đem bòi xe chở xuống dòng sông, bỏ xuống dòng sông Hằng thì biết cái đầu nào chìm, cái đầu đó là gốc, đầu nào nổi, đầu đó là ngọn. Vì gốc lúc nào nó cũng nặng hơn, vì gốc bao giờ cũng nặng nên chìm, ngọn bao giờ cũng nhẹ nên nổi. Ông Lê Kỳ Di tâu vua như lời nói trên, vua sai đem ra sông bỏ, quả nhiên một đầu chìm và một đầu nổi. Vua gọi sứ thần ra nói rằng: sứ thần, ông nên biết đầu chìm kia là gốc, đầu nổi là ngọn. Sứ thần nói: dạ tâu bệ hạ, đúng như lời ngài nói, hạ thần xin chịu. Không ngờ tất cả các quan của bệ hạ đều là những người mưu trí, thành ra ở bọn quốc rất là khâm phục, khâm phục. Tâu bệ hạ, lần này dân lệnh bệ hạ đưa gỗ sang, họ đều nói đúng cả như vậy, biết rằng nước Xá Vệ có rất nhiều nhân tài. Theo như hạ thần nhận thấy, nhà vua nghe nói cũng phải cảm phục và thôi việc gây chiến và cho rút quân khỏi biên thì của Xá Vệ. Muốn để hai nước có tình giao hảo nên sai sứ thần mang vàng bạc và các châu báu để kết tình thông gia với vua Ba Tư Nặc. Từ nay chúng ta nên kết tình thông gia và vua Ba Tư Nặc đem một hoàng tử cưới một công chúa của vua bên kia và hai nước kết tình giao hảo là nhờ cái bà Tỳ Xá Ly này. Chúng ta rất khen ngợi trong nước của nhà vua lắm hiền tài, vậy từ nay nên gắn công tu hiếu nghĩa và dạy dân theo chánh giáo. Sau đó vua Ba Tư Nặc cho và một thái tử qua cưới một công chúa của bên kia. Những việc giải đáp vừa qua, nhà vua mời ông Lê Kỳ Di vô để làm tam làm quan là thừa tướng luôn. Nghĩa là ông này quá giỏi là cho ông lên thừa tướng. Thì ông Lê Kỳ Di đổ mồ hôi: thưa bệ hạ, nếu bữa nay mà thần không nói thật thì ngày mai có những nước khác lại thử đại thần, thà lại thần nói thật. Cái này đại thần không có tài gì mà do con dâu thứ bảy. Những việc giải đáp vừa qua tại sao khanh biết? Tâu bệ hạ, đó là nhờ con dâu của hạ thần, chứ tiểu thần đâu có trí huệ siêu thần. Mỗi người nêu đến đó rất quý kính, rồi tặng cho cô là cái chức là bà này là coi như là đệ tam quốc sư, tức là bà không phải người tu, mà ông vua Ba Tư Nặc ông tôn thờ Đức Phật là thầy rồi. Vị thầy thứ hai của Ba Tư Nặc đó là ngài A Nan, và cô này là đệ tam quốc sư, là chỉ sau có Phật và ngài A Nan thôi, có dễ sợ không? Đệ tam quốc sư. Qua một thời gian nữa, cô Tỳ Xá Ly đẻ được 32 cái quả trứng. Cô này đó, cổ không có đẻ con. Thì quý vị biết như cái bà Tỳ Xá Ly này, bà lấy thì một thời gian sau bà mới làm lễ mà cầu tự. Thì bà mới đi là cầu tự, tại vì lấy như vậy là cái dâu thứ bảy này không có một đứa con nào hết, thì rất là thông minh. Cô này quá thông minh, thành ra cái ông vua quan đại thần ông mới nói là: con mà phải đẻ là ta không cần con trai con gái, chỉ cần con đẻ một đứa con là ta cũng hãnh diện rồi, tại vì con là một cái người quá thông minh, mà để cái di truyền của con mà không có người nói giỏi, tại vì ta là có 6 cái công tử rồi. Đã có người nói giỏi, ta chỉ cần con đẻ một đứa con gái cũng được cho ta nữa. Thì cô này cổ mới đi lại, cổ làm lễ cầu coi như là cổ cầu. Thì cổ đi cầu tự như vậy rất nhiều năm mà khi lập gia đình tới 5 năm mà cũng không có con. Thì ngài vô gặp ngài A Nan. Bữa đó vô ngài A Nan thì ngài A Nan nói là cầu tự nó có hai loại. Nếu mà cầu tự mà cầu đứa quý tử đó thì nó hơi khó. Thì tôi biết rằng thôi bây giờ tôi biết là những cái quan gia trái chủ mà của bà đó bà xin đi. Thì bà xin những người nào đó mà kiếp trước mà có nợ, có nợ, có duyên với bà đó thì bà giái đi. Cũng như bây giờ thầy vừa chỉ cho mấy người đó. Có mấy người cầu tự vừa rồi mà xin con quý tử xin được mà thầy chỉ vô tháp địa tạng đó. Thầy chỉ mà 10 người, 8 người đó. Thầy viết một câu rất là dễ. Là tôi tên gì đó, chồng tên gì, vợ tên gì đó. Xin tất cả cô hồn, các đảng ở trong cái miễu địa tạng này. Những thiền nhân chết trên biển, những chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Trong mấy trăm ngàn người đó mà tôi có thiếu nợ mà giờ quên đòi đó. Thì làm ơn chui vô để tôi trả nợ. Cái gió lẹ lắm, hiểu thầy nói không? Người ta quên nợ rồi mà thầy chỉ vậy là vô liền à. Thì bà này bà cũng nghe lời vậy, bà cũng đi giái. Bà nói giái tất cả những cái người nào mà có duyên làm con tôi, có nợ nần với tôi xin vô. Thì sau đó bà có bầu, bà có bầu và bà đẻ là 32 cái trứng. Nghe đây nè, sau cái cuộc cầu tự là bà đẻ 32 cái trứng. Sau cuộc cầu tự bà sanh được 32 quả trứng. Rồi đem vào trong nhà vua, nhà vua mới quản hồn đi, là coi như là quái thai hay sao. Sau đó mới vào thỉnh với ngài A Nan, thì ngài A Nan ngài cũng chưa có thần nhãn, thì lúc đó mới nói với ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nói không được, 32 cái trứng này là 32 quý tử à, mà 32 quý tử mà cũng là 32 quan gia trái chủ của bà nữa. Thì bắt đầu mới đem vô trong tịnh xá, thì bắt đầu mới xé từ cái bọc ra, xé ra được 32 cậu con trai. Cậu thứ nhất đoan nghiêm đặc sắc, sau lớn tuổi sức lực hùng mạnh vô cùng. Nghĩa là 32 cái trứng, bởi vì giống như là bà đẻ không có lớn giống như hai cái trứng gà vậy, nó sẽ nó mang trong bụng được. Mà cái đem vô hoàng cung rồi nó xé từng cái vô thì nó lại là từng cái hoàng tử nhỏ như cái trứng gà vậy đó. Rồi ở trong đó rồi nuôi dưỡng lên rồi vẫn lớn, lớn đủ không có chết cậu nào hết á. Bởi vì thế là chứ không phải lớn nhỏ bự đâu nha. Đẻ được 32 cậu con trai, cậu thứ nhất đoan nghiêm đặc sắc, sau lớn tuổi sức lực hùng mạnh vô cùng. Một người có thể đánh tới 1000 người, mấy ông này là giỏi giỏi nữa. Cha mẹ rất yêu quý, trong nước ai cũng kính nể, và nhà vua không cho là quân coi về, coi như là tiên phong đại tướng quân là ông cầm quân đi đánh á. Một mình con trai trưởng của bà Thị Sa Ly có thể đánh với 1000 người. Đó, cậu con trai trưởng. Sau cưới vợ cho các cậu, nguyên những con gái trong các nước đều đua nhau để mà làm xuôi với bà Tỳ Xá Ly. Bà Tỳ Xá Ly vốn là người tin sùng ngôi Tam Bảo, thường hay đi nghe Phật thuyết pháp. Hôm ấy bà thỉnh Phật vì chư tăng về để dục cúng trai. Khi Phật dùng cơm xong thăng tòa thuyết pháp, cả nhà người lớn nhỏ đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Tức là sau khi mà bà đã con cái bà đã thành nhân rồi, 32 cái trứng trở thành ra là 32 vị mà làm quan trong triều hết. Rồi 32 vị này là đóng ở biên ải, là coi như giúp cho nước Ba Tư Nặc rất là hùng cường. Thì bà Thị Sa Ly này quy y Phật. Thì bữa đó có 32 người con trai là nhà vua mời về để coi như là để mà khao đó, thưởng những cái tướng sĩ mà đóng ở biên ải đó. Thì coi như là Phật vào Phật thuyết pháp, thì toàn thể gia đình bà được chứng Ba Tu Đà Hoàng nha. Toàn thể con cháu của bà là đều chứng Tu Đà Hoàng hết. Duy trừ có 32 cái tên đó là nó chưa về nghe được, nó ở biên ải nó về. Còn con cháu nó ở nhà đó đều là coi như chứng quả Tu Đà Hoàng. Phật thuyết pháp hôm ấy bà thỉnh Phật chư tăng về cúng trai. Khi Phật dùng cơm xong thăng tòa thuyết pháp, cả nhà người lớn nhỏ đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Duy có cậu con trai út của bà sự hiểu biết kém nên không đắc quả gì cả. Cậu hãy còn có tánh hung hăng, ngày ngày cởi vô trắng đi chơi. Hôm đó đi ngang qua cái cầu gỗ lớn, tức là trong 32 cậu thì có cậu công tử là thứ 32. Cậu ngang tàn lắm, cậu không có phục ai, mà cậu ý là cậu là coi như là con của ba cậu là đánh giặc giỏi nè, cháu nội nó quậy nha. Cậu là ý mình là cháu nội của quan phủ tướng, rồi ba mình là những cái người mà cầm quân rất là giỏi, cho nên cậu đi qua cái cầu, cậu cởi con voi trắng. Rồi bên cầu kia có một cái ông quan đại thần nữa, ổng cũng ngồi trên đó, hai người giành nhau, mày phải lùi bước, tao không lùi bước. Cậu nào cũng nghĩ là ta là có công trận, hai quan đại thần có hai đứa cháu nội, hai đứa cháu nội lại cởi hai con voi, không đứa nào chịu thua hết nhau hết. Nè, ta là ba ta làm lớn, ba tao có công trận, ba tao là phủ tướng ở trong triều, ba tao cũng lớn, ta không có chịu thua ai. Hai cậu tranh nhau, cậu nào cũng cậy ta là con nhà quan lớn không chịu tránh. Cậu con trai út bà Thị Sa Ly nổi giận, trên mình voi nhảy xuống đẩy đổ xe nhà cậu công quan phủ tướng nhào xuống rồi chạy cả thân thể rồi đánh cho cậu công quan phủ tướng một trận máu me đầy người, rồi về nhà thưa với cha. Thưa cha, tức là bị đánh rồi đó, cái cậu kia mới chạy về thưa cha, con út của bà tỷ Xá Ly vô cớ đẩy xe con xuống hào rồi đánh cho con một trận như thế này. Quan phủ tướng thấy con bị đau đớn quá nổi giận, nó sức lực khỏe mạnh hơn nữa, lại thân với nhà vua, nó ỷ nó bác nó là một người có thể được tới cho 1000 người. Thôi con đừng khóc nữa, để ta trả thù cho. Ông quan phủ tướng suy đi nghĩ lại, ông mới về, ông mới treo giá 1000 lượng vàng. Ai làm sao để mà hại cho 32 cái thằng con của bà Tỳ Xá Ly này thân bại danh liệt, ta thưởng cho 1000 lượng vàng. Sau khi treo cái giải đó xong thì có một cái tên du thử du thực, nó mới nói nhỏ một cái kế thế này. Nó nói bây giờ đó, nhà vua rất tin dùng 32 cái ông này là 32 rất là giỏi, mà người của Tỳ Xá Ly nữa. Thì bây giờ chế một cái vũ khí để mà cho tặng cho nó, thì tặng 30 tuổi nó có 32 con voi, mà con voi này để mà đi thì có làm những cái roi quýnh voi đó, thì quấn một cái roi này trong đó lại làm một cái vũ khí mà cái cán đó là bỏ dao trong đó, nhưng mà đừng cho 32 thằng này biết. Thì khi mà ngày mai ngày mốt đó, cái tới lễ mà thượng thọ vua Ba Tư Nặc được 60 tuổi đó, tụi nó vào lễ thượng thọ thì các tướng lãnh trở về đó, thì tất cả ai cũng đều tước vũ khí để sợ mà đảo tránh, thì chỉ có tụi này nó đánh voi vô được. Thì lúc đó là mình sẽ rỉ tai nó là 32 thằng này dạy đấu tránh giết Ba Tư Nặc. Thì lúc đó đó thì lật ra thì tình ngay Lý Giang là trên cái cán mỗi cái roi đều có dao găm trong hết. Đó. Ông quan phụ tướng này mừng quá, thưởng cho cái tên mà du thử du thực góp ý là 1000 lượng vàng. Sau đó ông sai lính làm 32 cái voi, cái roi quýnh con voi, và đồng thời ở phía sau cái cán đều có một con dao nhọn, rồi ông mang tặng cho 32 đứa con trai của bà Tỳ Xá Ly mà tụi nó không biết là trong đó cái âm mưu hại. Các cậu này ít tuổi, tánh khí nông nổi, được voi vui mừng, thường mang voi đi chơi, vô tâm không hiểu thâm ý của quan phụ tướng, lực nước cấm hạ khi vào cung vua không được mang dao, nếu ai trái lệnh sẽ bị tội tử hình, nhất là ngày tuần tới là cái tuần lễ thượng thọ 60 tuổi của vua Ba Tư Nặc. Những đứa con bà Tỳ Xá Ly ra vào nhà vua là chuyện thường, không ai cấm đón, vì nhà vua rất yêu đãi đối với dòng họ Tỳ Xá Ly. 32 đứa con này đều là những người đại tướng bảo vệ biên cương, rất có công trận. Hôm đó quan phủ tướng vào tâu vua rằng: tâu bệ hạ, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly khỏe mạnh lắm, một người có thể đánh được 1000 người, chúng đang mưu kế để hại vua. Nhà vua nói: ta không tin đâu, bà Tỳ Xá Ly là cái người đệ tử Phật, bà thọ vua, bà tác nhà bà đều kính trọng tam bảo, không có chuyện đó. Ông quan đại thần nói: tâu bệ hạ, việc này hạ thần đã cho người âm thầm quan sát theo dõi, có sự thật có bằng chứng. Vì hạ thần thấy mỗi cậu có một cái roi đánh trâu, đánh voi, trong roi đều có một con dao chứa ở trong ruột ở cái cán. Vua liền sai người lấy roi xem, quả nhiên có con dao ở trong voi thật. Bằng chứng như thế, nhà vua sai các lực sĩ gọi 32 cậu vào cung, nhưng mà không dám đánh tại mấy người giỏi lắm. Nhà vua mới thiết đãi là rượu, rồi bỏ rượu độc vô để giết hết 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, trong khi bà không biết. À, mời vào cung để mà dự lễ rồi bà nhà thì bà chuẩn bị, bà làm cái lễ rất là lớn, là sau khi 32 đứa con vào trình diện nhà vua, rồi sau đó mới theo nhà vua trở về cái biệt thự của bà, à, để mà ăn cái lễ là coi như là các đứa con sum họp, rồi mời Đức Phật vào thuyết pháp nữa. Thành ra là bà nghĩ là chút nữa vua Ba Tư Nặc sẽ đi với 32 cái đứa con của bà rồi vào trong nhà, rồi tăng đoàn Đức Phật sẽ vào đó để mà dự lễ. Bà hoàn toàn bà không biết là hai đứa con bà bị vua đã bỏ thuốc độc giết hết rồi, thấy không? Vua sai người thấy xem, quả nhiên thấy dao trong roi thật, bằng chứng như thế, nhà vua liệu sức đánh không lại các vị mà 32 con của bà Tỳ Xá Ly, nên bỏ người sai bỏ thuốc độc. Rồi sau khi uống xong mấy người này sai, nhà vua sai chặt đầu hết 32 người này, rồi bỏ vào trong một cái hòm thiệt là lớn. Thì cái hòm này đó là đáng lẽ nhà vua bỏ vàng bạc để mà lợi tặng cho gia đình bà Tỳ Xá Ly, thì bây giờ chặt 32 cái đầu đó bỏ vô cái hòm đó đem tặng cho bà Tỳ Xá Ly. Thì bà này bà đâu có biết cái hòm này là bỏ vô là coi như vàng bạc châu báu để mà ban thưởng cho bà có công sanh đẻ 32 cái vị đại tướng quân bảo vệ bờ cõi. Nhưng mà khi mà biết được cái âm mưu mà giấu dao trong này đó, thì cho uống thuốc thì tụi này đâu có biết gì, uống độc xong chết rồi ông chặt 32 cái đầu. Thì nhà vua Ba Tư Nặc sai lấy hết vàng bạc ra, bỏ 32 cái thủ cấp vô, rồi đóng cái hòm lại, rồi để đây là quà thưởng của đại dương tặng cho dòng họ Tỳ Xá Ly. À, rồi đó, mang lại tặng bà Tỳ Xá Ly,
Giữa ngày hôm ấy, bà Tỳ Xí Ly mời Phật và Chư Tăng về nhà cúng trai. Trong nhà đang nhộn nhịp, kẻ bưng cơm, người rót nước tấp nập. Bà thấy lính nhà vua khiêng một cái hộp thiệt là to, tự mừng thầm nói rằng, hôm nay nhà to thiệt là có nhiều lộc. Con chúng ta, 32 đứa con này đẻ ra đã phục vụ đất nước, bảo vệ bờ cõi. Trong một thời gian này không có chiến tranh, hôm nay nhà vua tặng thật là một cái xe mà coi như là kho báu rất là lớn. Lộc càng thêm lộc, phải không? Lúc đó là Đức Phật và Tăng Đoàn mới đi vô thì vua mới tặng cái xe mà 32 cái đầu mà bỏ trong cái hòm á. Hôm nay nhà vua cho người mang các món quà tặng thưởng, ta xin đem cái món này xin cúng dường cho Phật trước. Bà Tỳ Xá Ly nghĩ là sẽ khui cái này ra sẽ cúng dường cho Phật chứ không cho con cái mình lấy, phải không? Bà đâu có biết là đầu của con bà. Bà sai chuẩn bị mở ra tặng Phật. Phật nói, khoan, A Nan, nói bà Tỳ Xá Ly để Như Lai thiết pháp thọ trai xong rồi mới khui cái này ra, chứ đừng có khui sớm, tại Đức Phật biết rồi, khui ra là bà xỉu, phải không? Thành ra Đức Phật phải giảng cho thời pháp để cho bà chứng quả đã. Thì Đức Phật phải làm sao cho gia đình bà chứng quả để bà không có bị đau khổ. Bây giờ quý vị mở ra mà quý vị con, quý vị cắt đầu cái này, quý vị chịu nổi không? Thành Phật nó ngưng lại đã. A Nan, thọ trai xong rồi Như Lai mới nhận cái này chứ phan. Bà đòi nghĩa là lấy vàng bạc cúng dường cho Chư Tăng, cho Phật. Thần nó khoan, để ta thọ trai xong đã. Phật nói, hãy khoan, để ta thọ trai xong rồi sẽ mở. Khi thọ trai xong, Đức Phật gọi bà lên ngồi một bên, ngài nói rằng, này bà Tỳ Xá Ly, thân này vô thường, nó chịu đựng những sự đau khổ rồi lại thành không, chính là ta là không có ta. Rồi bà biết không, khi bà có 32 đứa con, bà sẽ rất vui mừng. Một ngày nào bà mất 3 đứa 2 đứa con, bà sẽ rất đau khổ. Thì từ nay bà sẽ lắng nghe Như Lai giảng một bài pháp, bà phải giác ngộ, vì con của bà nó đi sông pha trận mạc, có ngày bà sẽ mất đứa này đứa kia. Thành Như Lai muốn cho bà phải giác ngộ trước khi mà cái cảnh sau này con cháu của bà nó ra trận nó chết. Thì bà nói, con biết rồi bạch Như Lai, thì con có con nó làm nghề mà đánh trận thì trước sau cũng có đứa chết đứa sống, con chấp nhận cái chuyện đó, nó chết vì giang sang tổ quốc. Đức Phật nói, chưa chắc, nhiều khi nó chết vì cái quan gia trái chủ đời trước, thấy không, chứ chưa chắc chết vì tổ quốc đâu. Thân này vô thường, và Đức Phật giảng, hôm nay con nên nhớ rằng yêu thương, càng yêu thương bao nhiêu thì càng xa, càng phiền não bấy nhiêu. Hôm nay có ái ân, có ngày biệt ly, thương quyết lẫn nhau làm thân mình và thân của thân quyến đau khổ. Nghe xong Đức Phật giảng một thời pháp thì bà được chứng ngay cái quả A-na-hạt, tức là bà chỉ có một đời nữa là bà chứng A-la-hán. Bà vui mừng chắp tay bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, con xin 4 điều như sau. Thứ nhất, con xin cúng dường cho các thầy tỳ kheo bệnh, mà các muốn ăn đó là tự con nấu, các thầy tỳ kheo bệnh là khỏi có ăn của đồ tịnh xá, đừng đi khất thực. Mà thầy tỳ kheo bệnh nào thì con sẽ nấu đồ ăn cung cấp thầy bệnh. Cái thứ hai, con xin cúng dường các thầy tỳ kheo mà đi xa về. Thứ ba, con xin cúng dường các pháp sư lên pháp tòa giảng pháp. Cái thứ tư, con xin cúng dường tất cả các người ăn mài mà vào trong tịnh xá để mà ăn lầm Phật, thì con xin cúng dường cái loại ăn mài đó là các thầy tỳ kheo bệnh. Thứ hai, các thầy tỳ kheo từ xa đi về. Thứ ba, các thầy pháp sư mà đi giảng pháp về. Và thứ tư là cúng cho những người ăn mài mà họ không có thức ăn, rồi họ vô họ chầu trực, họ xin cái lộc của các thầy theo, thì con xin cúng cho những người đó trọn đời luôn. Và phát nguyện như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, các vị bệnh hoạn vì không có thuốc tốt và món ăn ngon nên bệnh lâu khỏi, hoặc khó chữa, hoặc nhân thế mà bị mạng chung. Các vị mà tỳ kheo từ xa về, các ngài đi ăn uống thất thường, do đó các ngài cũng cần có đồ ăn. Rồi các vị pháp sư mà đi giảng pháp về công đức, các ngài đã hao tổn khí lực, do đó con cần nấu những món ăn để mà bồi dưỡng cho các vị pháp sư. Riêng các vị ăn mài thì họ rất là khổ sở thiếu phước rồi, mà họ cứ đi ăn của các chư tăng, thì con phát tâm con cúng dường cho các vị ăn mài này để con hồi hướng cho họ, đời sau họ được gieo duyên với tâm bảo. Để Đức Phật mới tán thán. Khi Đức Phật đã ra về rồi, bà sai người mở hồn ra xem nhà vua cho cái gì. Trái lại thấy 32 cái đầu của con chính con trai bà, và bà là cái người đã chứng quả A-na-hàm, bà có thần thông. Thành ra bà không liên ái, không than khóc gì cả. Bà chỉ nói, có sanh tức có tử, và 32 người con bị chết, nhưng mà ngược lại 32 cô vợ. 32 cô vợ này là đang nắm quân ở Biên Thùy, rất là dữ dội, nữ tướng luôn. Mà 32 vợ này có, trong này có những ông già vợ là quan đại thần của các nước khác. Họ kéo binh về, họ hỏi tội vua Ba Tư Nặc. Thì lúc đó 32 ông này chết rồi, nhưng mà 32 bà dâu á vẫn dữ dội lắm. Bà mới về bà báo cáo với mấy cái ông già vợ, thì có những ông trong này là quan thừa tướng của các nước khác. Thì mấy ông kia mới đưa quân về và kiểm quân và kéo quân về dây dây kinh thành Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đánh không lại vợ của 32 cái ông mà giết đó, bỏ quân rút chạy vào Tỉnh Xá Kỳ Viên. Vua vô cớ giết người lương thiện, lòng thương con rể phẫn bức nổi lên. Họ các ông già vợ đem quân cùng với các con dâu đến danh kinh thành của nhà vua. Vua Ba Tư Nặc đánh không lại, chạy vào trong Tỉnh Xá Kỳ Viên để nhờ Phật can thiệp. Khi đó ngài A Nan cho mời họ vào để nói chuyện. Mấy ông đều là đệ tử của Phật, không được dây vô Ba Tư Nặc. Có chuyện gì để xảy ra? Họ nói Ba Tư Nặc tự nhiên giết con rể của tôi, giết chồng của tôi, bây giờ tôi phải đòi Ba Tư Nặc lấy mạng vô Ba Tư Nặc để mà trả thù. Vua Ba Tư Nặc vào run rẩy xin nhờ Đức Phật cứu cho. 32 ông bố vợ của con bà Tỳ Xá Ly vào lễ Phật xong, ngồi luôn vào một bên đằng đằng sát khí và chờ Phật quyết định xong. Dạ Phật giải quyết thế nào? Là một là Ba Tư Nặc phải ra đây để họ lấy cái đầu của Ba Tư Nặc. Kính lại Đức Thế Tôn, 32 người con của bà Từ Xá Ly. Lúc đó ngài A Nan ngài mới nói mời vô đây nghe, nghe Đức Phật kể, nghe luôn, mấy ông đừng có nóng, nghe đây tất cả đều nhân quả. Kính lại Đức Thế Tôn, 32 người con của bà Từ Xá Ly đời quá khứ có tạo ác gì với vua không, mà nay bị ông vua Ba Tư Nặc giết, cứu xin ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật dạy chuyện quan trái tiền khiên này về đời quá khứ cách đây đã lâu lắm. Thở bây giờ có 32 người chơi thân với nhau, một hôm đi bắt trộm được một con trâu về ăn uống cùng nhau cho thỏa chí, mà bắt được con trâu rồi mà không tìm được cái chỗ nào để mà làm thịt. Bắt được con trâu, gần đấy có một bà lão nghèo lại không có con, nên các anh này đưa trâu đến nhờ nhà giết. Bà cũng vui vẻ cho giết, trong nhà bà có đủ củi đốm, nồi nấu, bà lại cung cấp dao quạt cho mượn. Lúc sắp bị giết, con trâu quỳ xuống khóc mà nói rằng xin các vị tha cho tôi. Nếu các anh mà giết tôi đời sau tôi cũng không tha cho các anh đâu, dầu cho các anh tới ngày đạo giải thoát tôi cũng trả thù cho được. Mấy 32 người này và bà già nghe con trâu khóc kẻ nước mắt nhưng mà không hiểu được tiếng con trâu, thành ra vẫn tiếp tục là tôi giết trâu. Nhưng lòng bất nhẫn không nghe, súng nhau lại giật trâu ra giết, mổ xả xào nấu, chưng kho ăn uống no nê. Bà lão hôm đó cũng được no bữa rồi nói nhờ các cậu mà hôm nay già này mới ăn được một bữa trâu ngon hết sức. A Nan, ông nên biết con trâu thở đó nay là vua Ba Tư Nặc. Các anh trộm trâu ngày xưa đó là 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, bởi quả báo ấy nên trong 500 đời thường bị ông vua giết, cho đến ngày nay không thôi. Bà lão bởi vì người giúp đỡ và vui mừng cho mượn dao, mượn nồi, mượn đồ để mà cắt cổ trâu, nên trong 500 đời phải làm mẹ những người này mà chịu lấy sự thống khổ đau khổ đó. Nghe xong biết rõ câu chuyện báo oán của đôi bên, ngài A Nan hỏi Phật rằng kính lại Đức Thế Tôn, những người này được phước gì mà sanh vào nhà giàu sang và khỏe mạnh, có xin ngài chỉ cho. Phật dạy A Nan, ông nên biết đây cũng là một đời quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp. Có một bà lão biết tin kính ngôi Tam Bảo, nhà rất giàu. Một hôm bà thấy các thứ hương hoa với dầu để sơn tháp, đi nửa đường gặp 32 cậu con trai. Nhân dịp bà phiên các cậu ấy rằng các cậu đi đâu? Đây tôi có một việc làm phước đức lắm, hôm nay đi sơn tháp của Phật Ca Diếp, nếu các cậu sơn giúp tôi thì đời đời được sức lực, khỏe mạnh và đẹp đẽ. Như vậy phải ông bà? Dân, nếu quả thật vậy tôi sẽ đi theo để mà sơn tháp Phật. Sơn xong các cậu ấy được thưa rằng, thưa cụ, do cụ khuyên các cháu trồng phước lành, xin đem công đức này nguyện cho cháu sinh nơi nào cũng được tôn vinh phú quý, và đời đời chúng cháu được làm con cụ, cụ là mẹ chúng cháu, và được gặp Phật nghe pháp chống đắc đạo quả. Bà lão nói quý quá. Các cậu phát nguyện như thế nhờ công đức Tam Bảo gia hộ, sau này thế nào chẳng được như nguyện. Phật dạy A Nan nên biết bà lão thở đó nay là bà Tỳ Xá Ly, 32 người cậu con trai ngày đó chính là con của bà. Khi đó những quan quân dây rừng kỳ hoàng nghe Phật kể đời quá khứ không, họ biết đó là do sự quan giả đời trước, quan tương báo, quan gia trái chủ, nên lòng căm hận của 32 nhà cha vợ và 32 bà vợ tự nhiên tiêu hết. Rồi họ đến trước vua Ba Tư Nặc tạ tội. Tới đây Đức Thế Tôn nhân vì bốn chúng đệ tử nói rộng các thiện nghiệp nên tu, ác nghiệp nên bỏ mà giảng giải rõ ràng pháp tứ diệu đế, và đừng có bao giờ xem thường cái việc mình cho mượn nồi, mượn niêu làm đồ ăn trộm mà không có đạo ả nhất làm. Bà già mới nói câu là ước chi mà 32 đứa tụi con mà con của bà thì bà sướng quá, ngày nào cũng có thịt trâu ăn trộm hết. Nhớ nha, tới giờ rồi tôi kể câu chuyện thôi.
Thành ra còn mấy câu hỏi sau tôi kể, thành ra từ nay quý vị tôi trả lời một câu là chỉ cho mượn đồ ăn thôi mà huống gì chồng của cô lâu nay là cung cấp cho tới 200 thằng lận. 200 thằng ăn cắp cho gà thì chồng của cô chắc nó trả còn nhiều hơn vua Ba Tư Nặc nữa. Rồi thôi chúng ta hồi hướng, tại tới giờ 1:00 rồi, mời quý vị xuống ăn bánh xèo. Hỏi dưới ban nhà bếp bánh xèo xong chưa? Hả? Hỏi dùng cái bánh xèo xong chưa? Con chuyện này hay nè. Chưa hả? Chưa vậy. Bữa nay sao mà nó làm trễ vậy, 1:00 rồi? Tại đổi giờ phải không? Mà hỏi bao lâu ăn nữa, bao lâu có ăn? Bây giờ tôi trả lời câu đó thôi nha. Tại sao trả lời câu này là của em của Diệu Đế. Em Diệu Đế mà cũng là em Diệu Quán luôn. Đúng rồi, em Diệu Đế tức là em Diệu Quán là một chứ gì. Hỏi câu này nè. Kính sư phụ, con là liễu hành, tức là nó cũng quy y thầy, nó chỉ liễu hành. Con có câu hỏi xin sư phụ dạy cho con hiểu rõ thêm về Phật Pháp. Câu hỏi là theo y học có thể làm thụ tinh để có con, vậy theo Phật Pháp làm thụ tinh vậy có đúng hay không? Tại sao đúng, tại sao không đúng? Vì con đang làm bài luận văn về Phật Pháp, mà nghề của con là y tá. Con kính chúc sư phụ thân tâm an lạc. Nam mô Di Đà Phật. Cái sự thụ thai nhân tạo đó trong kinh Phật chống hay là không chống? Thật ra tôi đố quý vị, trong kinh nói khi mà tôi giả sử như bây giờ ở trong này là mẹ của con, và trong này là có cái là cô của con, thấy không? Và trong này đó là có một người nữa mà bà con với nhỏ gì đó mà ở con nè, con Huệ Thủy là anh rể của con. Ông này chết 2 năm rồi, nhưng mà ông này ông linh lắm, ông cứ về ông cứ báo, tức là cầu siêu bao nhiêu mà ông cứ, bà vợ cứ thấy ông lên giường mà ông cứ lần quần ở trong phòng hoài, ông cứ theo bà vợ hoài. Hồi nãy mà thầy khai thị đó, cái ông mà nãy thầy nói là ông gì đó, ông Đặng Quốc Lập hay vậy đó. Thì vấn đề Đức Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà lúc nào cũng muốn cho cái người đó giảng sanh, nhưng mà cái tâm liếng ái vợ con, bây giờ ổng cứ nghĩ về bà vợ và bà vợ vẫn thấy ổng về hoài, phải không? Thì làm sao ổng siêu được? Thì cái vấn đề cho dù như bữa nay thầy khai thị ổng chịu siêu đi, mà ổng chỉ đi vào loài người đó, thì ổng đi tìm cha mẹ trong 49 ngày, hoặc là ngay lúc này ổng qua khỏi cái cơ. Ông anh của con bây giờ ổng không phải là cái loại mà 49 ngày nữa, mà 2 năm rồi, là kêu cái loại là nhân phi nhân, là cái loại ở trong loài người mà không có thân người, tức là kiểu là ma đó, mình kêu là quỷ thần á. Thì bây giờ cái người này đầu tiên mà muốn vào loài người là người này phải có tâm dâm dục, phải còn tâm dâm dục rồi ái dục. Thì khi mỗi một đêm đó đó, những cặp cha mẹ nào đó có hàng triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện mà của trai gái, nhưng mà cái người nào mà có duyên cha mẹ mình mới thấy thôi, chứ mình không thể thấy được. Khi đó gia cha mẹ làm chuyện dâm dục, nó có lưỡi dục nó xẹt lên, thì cái thân trung ấm ở xa, dù ở Việt Nam như vậy, nhưng mà nó thấy được, nó có thể thấy khắp cả luôn, cả trong cái quả địa cầu này luôn, và nó xẹt lên, và nó thấy lưỡi dục và nó xẹt lên. Nếu mà anh con là con trai đó, thì ổng lại cái ổng lại ổng thấy, thì ổng lại khởi lòng thương mẹ mà ghét cha. Mà nếu ổng là con gái thì ổng lại thương cha mà ghét mẹ. Vừa khởi cái tâm ái dục, thì cái tâm dục của cha, tâm dục của mẹ cộng với cái tâm dục của cái một cái thân trung ấm nữa, nó nhập vào, nó trở thành một bào thai. Đó là cái sự đi vào trong cái lục đạo luân hồi bằng cái nghiệp ái dục. Còn như vậy khi mà chúng con cấy tinh trùng trong ống nghiệm, nó đâu có lưỡi dục đâu quý vị, thấy không? Người ta lấy cái trứng của đàn bà có không quý vị, lấy cái tinh trùng đàn ông họ bỏ vào ống nghiệm, đúng không quý vị? Họ kết khi đậu thai rồi họ cấy từ vào tử cung người đàn bà để nuôi có quý vị. Thì như vậy nó không có sự cộng tác của lưỡi dục, thì làm sao? Thì ý trong câu này, câu hỏi như vậy đó, Đức Phật có chống không? Cái này dành cho những người từ cõi trời sắc giới rớt xuống, những người mà như là Phạm Thiên Dương, họ tu khi mà họ hết cái ái dục, họ không đi vào 6 tầng trời dục giới, là Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Sức, Quá Lạc và Phá Tứ Đại. Họ không còn vợ chồng, họ lên, họ ở trên cõi trời Phạm Thiên Dương, kêu là cõi trời sắc giới, cõi trời đó có đàn ông, không có đàn bà, và họ chấm dứt sự dâm dục rồi, kêu là cõi trời sắc giới, có sắc tướng, có hình tướng, nhưng mà không còn vợ chồng. Thành ra khi mà hết phước á, thì họ rớt xuống không do cái nghiệp, mà do cái này là do cái không có do cái nghiệp ái, mà do đi theo cái nghiệp mà hết phước họ rớt xuống, kêu là vô ký nghiệp, tức là cái loại đi vượt biên á mà đóng vàng đóng cây mà muốn đi á, cái loại đó kêu là đi có chủ ý nghiệp, có sự cộng tác của cái ý muốn đi. Còn cái loại mà như thầy hồi đó đó, thầy đi móc củi cho chùa rồi thầy lang thang tới giờ ăn á, thầy ngồi thầy ăn cơm, thầy đâu tính thầy vượt biên. Cái rồi cái thằng kia nó chôn dầu đâu ngay, cái rồi nó thấy thầy cái nó chĩa súng nó biểu đi. Thì thầy là cái loại giống như cái thai mà lọt qua Mỹ vậy đó, không có đóng vàng cũng không có tính đi nữa, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi tự động nó thải nó dục lên ghe mà không biết đi đâu nữa, nó trùng vô cái ghe nó là ông phải ở đây, là nó sợ thầy báo cáo đó. Thành ra như vậy cái loại đó là cái loại mà cấy thai là dành cho những cái người mà hết phước rớt xuống á, hoặc là cái người mà họ đã chứng quả tu đầu hoàng, họ hết ái dục rồi, họ lên cõi trời lại hướng bảy lần, cái lần cuối cùng là họ lọt vào trong những cái ống nghiệm đó, đúng không quý vị? Họ lọt vào cái thụ thai mà không có được tác ý bằng cái tâm dâm dục, mà họ đi bằng cái nghiệp của họ cuối cùng, một thân cuối cùng này nữa, để họ mang thân người lần cuối cùng. Thì ở trong này quý vị thấy có một cái chuyện là mà thầy kể lúc đó là cái ngày ngũ tổ Hoằng Nhẫn không? Ngày ngũ tổ Hoằng Nhẫn là một cái ông già. À, ông già mà quý vị biết ông là tứ tổ. À, tứ tổ gì? Ông biết tứ tổ gì? Tăng Sáng. Ngày tứ tổ Tăng Sáng lúc đó ông 80 tuổi rồi, ông tìm một cái người để mà truyền nhân. Rốt cuộc rồi chiều đó có cái ông già, ông vô ông đảnh lễ, ông nghe pháp ông ngộ đạo rồi. Ông nói thưa tứ tổ bây giờ ngài truyền y bát cho tôi. Cái ông nói ông nay nhiêu tuổi vậy? Nó già con 90, ta 80. Mà ta truyền cho ông 90 thì thôi ông còn tệ hơn ta nữa. Thôi bây giờ ông đi đổi thân đi. Ông đổi thân đi rồi ta chờ cho ông, ta chờ cho ông nữa là mấy năm nữa là ta 7 năm nữa nha. Thì ngài Hoằng Nhẫn là được rồi, lúc là ngày tứ tổ Tăng Sáng ngài nói vậy, cái ông mới chạy lòng vòng. Thì ông chạy lại Quýnh Đò, tới chiều đó ông thấy con cô gái đang ngồi đang giặt đồ với bờ sông á. Cái ông nói cô mấy giờ có đò qua sông vậy cô? Cô nói bây giờ đò nó đóng cửa rồi ông ơi, ông chèo cái chuyến cuối nãy đó là cái ông kia ông đi qua bờ bên kia rồi, tới sáng ngày mai đó 7 giờ sáng ông mới đưa bằng hàng qua đây. Thì ông nói vậy ta già mà ta không biết nữa, ta đi đò không được, tối nay ta không có chỗ ngủ, bây giờ cô làm ơn cô xin cho tôi ngủ nhờ cái nhà cô đừng đêm không, tại vì già rồi mà ngủ ngoài trời nó sẽ chết. Cái cụ nói con bây giờ con về con báo cha mẹ, con giờ ông ngồi ông chờ đi, con giặt xong thổ đồ con về xin cha mẹ. Thì nó già cha mẹ có cái ông kia ông xin ngủ nhờ đêm, thì cái ba má mới nói ra coi thanh niên không già. Nó già ông già 90 tuổi rồi, thì ra giờ lưu dùng nó thôi, thì ông già này chắc ổng cũng là người già, ổng ở đây ổng ngủ lại cũng ổng cũng không có hại gì đâu, tại vì thanh niên sợ nó nửa đêm nó hãm hiếp, ông già 90 tuổi chống gậy đi không nổi, thôi cho ổng ngủ lại. Nhưng mà ổng nói không được, ông già của cô gái người ta lâu nay là già không dạ mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, bây giờ cắt cái đầu gối cha đó mà còn máu là không cho ngủ trong nhà. Bây giờ 90 tuổi bây giờ cắt cái đầu gối của ông Sơn còn máu không? Ông nói giờ cắt cũng còn máu, cũng không cho ngủ trong nhà nữa. Đó là ông già của cô gái đó. Như vậy ông nói không sao, không cho ngủ nhà, tôi ra cái phía sau tôi ngủ cũng được, miễn tôi ngủ không sao. Cái con gái đó nói giờ ba tôi khó quá, ông nói bây giờ cắt cái đầu gối ông mà có máu là ba tôi không cho ngủ trong nhà. Cái ông nói giờ cho tôi ngủ ở ngoài giường được không? Cái cô gái cũng nói bây giờ á, ông già nó cho ngủ ngoài đường được không? Thì lúc ông già nó miễn con cho ngủ thì con chịu đi chứ cho cha không cho vô nhà. Thì cô gái ông mà ông già nói là miễn cô cho tôi ở trọ một đêm trong nhà cô là được rồi. Cái cô nói tôi có một cái chòi phía sau đó là thường thường tôi chỗ dịch giải đó, chỗ mà nuôi tầm dịch giải đó, ông ngủ ra được không? Ông nói tôi chỉ cần cô cho thôi là được rồi, tôi không cần xin ba má cô. Hay cô nói giờ tôi cho ông ở một đêm. Thì nói xong đó là cái ông già ông ra ông ngủ ngay cái chỗ đó, thì tới sáng là kêu thì nhẹ ông chết rồi. Ông chết hồi nào không biết, ông chết lạnh ngoài trong cái nhà mà dịch giải của bà đó. Thì sau đó cái bà mới ra bà nói với ông già cho nó hồi ba không cho ông già ông ngủ, giờ ông ngủ trúng gió ông chết rồi. Bây giờ tính là sao? Thì ông nó đã nói rồi, tự nhiên ếch giữa đàn đem vào cổ con nó mới ba thấy ông già đó. Ông ở trong nhà cũng phiền mang tiếng mà ông ngủ rồi ông lạnh chết thôi, giờ mình chôn cho ông đi, lỡ rồi. Thì mới đào lỗ rồi bắt đầu cho người quấn chiếu đi chôn ông đó. Thì mấy ngày sau cô gái này lại có bầu. Cái cô gái mà cho ngủ nó có bầu. Thì cổ có bầu rồi từ từ bị oan, bị ức, dễ sợ lắm. Coi như hành hạ rồi cứ hỏi là ai là ai. Thì người ta đồn tính cái ông già đó, ông vô ông ở đó đêm, ông già 90 tuổi chết trong đó đó. Cộng đến là đúng 9 tháng 10 ngày thì đẻ ra là ngày ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó quý vị. Thành ra trong cái lịch sử nói là những người mà họ sanh như vậy là kêu là vô sanh, tức là do cái thần thông mà họ vô, họ nhập thai do thần thông quý vị. Thì trong cuộc đời của bên mẹ Maria cũng vậy, Đức mẹ Maria ngài cũng đâu có chồng đâu quý vị, hiểu không? Mà khi mà Đức Chúa Trời mà nhập vào thai đó cũng không có chồng, bên Công giáo thì bên đó mà Đức Chúa Trời là ngài một vị Bồ Tát từ cõi trời Phạm Thiên ngài xuống đó nha quý vị. Thành quý vị thấy rõ là không có chồng, mà ông Hoàng Nhẫn là ngũ tổ Hoàng Nhẫn, rồi khi mà lớn lên rồi đó, được 7 tuổi được cô gái này bị cha mẹ chửi quá rồi đó, thì đẻ chịu hết nổi, thì bữa đó là ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn, ngài tứ tổ Tăng Sáng, ngài đã chờ hết 7 năm, tức là ngài lúc ngài 80 tuổi ngài kiếm chỗ, thì ngài lên 87 tuổi ngài mới đi qua đò, ngài nhập định, ngài biết là cái tên này nó ra rồi, ngài mới qua ngài nói sao nhà ngươi đã đổi xác rồi? Dạ con đổi xác 7 năm nay rồi, mà mẹ con nó cũng tội nghiệp lắm, bà phải chịu cái tai tiếng này kia. Thì ngài Tăng Sáng ngài nói cái công đức mà nuôi một cái vị Bồ Tát á đủ lên cõi trời rồi, phải không, mang tiếng một chút à, nhưng mà lên cõi trời rồi sau đó là coi như đời đời không đổi địa ngục, còn hơn á là không mang tiếng mà cứ đi luân hồi hoài. Bây giờ quý vị nghĩ chỉ mang ngài có một mang tiếng con đời thôi, mà cái công đức này là bao nhiêu lần bà không còn đọa vào trong địa ngục bị súc sanh nữa. Thì cái công đức đó ông bây giờ ông đi theo ta, thì mới nói lúc đó ngài ngủ ngài tứ tổ mới nói với cái bà mẹ đó là đây là do thần lực của cái ông này nè, lúc ông đòi nghĩa là ông nói dòng tổ ta thì ta nói ông già rồi ông kiếm chỗ đi, mà cô hứa cô cho ở tạm trú, thành ra ông mới nhập thai cô được đó. Thì nhập thai này là do cái thần lực mà nhập vào bào thai của ông đó. Thành ra kêu là Hoàng Nhẫn là con gái cổ phải nhẫn nhục, cổ chịu đựng chuyện đời là không có chồng mà chữa quan, để cho ngài ngũ tổ ra Hoàng Dương chánh pháp, bởi từ đó có tên là ngũ tổ Hoàng Nhẫn, phải không quý vị? Người mẹ nhẫn nhục bị mang tiếng chữa quan để mà cho ngài ra Hoàng Pháp độ sanh. Và cũng có nghĩa là cái ông tứ tổ ông phải chờ thêm 7 năm để thằng đệ tử nó đủ 7 tuổi rồi ông mới đem về, ông mới nuôi ông dạy, ông mới truyền cái chức tổ cho ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Giờ dưới có đủ ăn chưa? Chứ tôi hết nhẫn nhục nổi rồi đó. Bây giờ đệ tử tôi là nó ra tới bánh xèo nhẫn à. Ở dưới có xèo chưa? Không ấy, tôi trả lời câu nữa là coi như hết giờ luôn á. Có chưa? Có rồi, thôi hồi hướng mẹ đi chứ Hoàng Nhẫn hết nổi rồi. Tôi xin gửi lời chào quý vị và hẹn tuần sau chúng tôi vẫn còn dẫn pháp ở đây. Những câu chuyện còn nhiều lắm, mà một sách này thì tôi hy vọng từng sau bữa nay tôi chỉ trả lời được có 2 câu thôi. Và chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xuống ăn bánh xèo, sau đó chúng ta lên làm nghi thức để mà nhận lãnh cái tôn tượng của ngài Shivali với câu thần chú để về quý vị thờ. Chúng ta hồi hướng nha quý vị. Quyền đêm công đức này hướng về tập tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị cho tay chân xuống dưới, chúng ta vào bàn ngồi ăn. Ở trên này dọn thêm 3 cái bàn nữa. Dạ.